This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào luật sư Vivian, trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống của Đài 900 AM.
Wow, bữa nay luật sư Tom đổi cách giới thiệu chương trình làm Vivian ngạc nhiên, là thường thường luật sư Tom là giới thiệu nói số điện thoại rồi chào quý vị thính giả. Bữa nay luật sư Tom chào Vivian trước, Vivian hoảng hồn luôn, không biết phải nói sao nữa. Nhưng mà quý vị thính giả ơi, thường thường là luật sư Tom là lúc nào vào văn phòng cũng khen Vivian là mặc áo này màu xanh, màu đỏ, màu vàng, rồi chọc Vivian tóc này tóc kia. Nhưng mà hôm nay á, là luật sư Tom á, khi mà mới bước vào văn phòng thì Vivian cũng thấy rất là ngạc nhiên là cái đầu luật sư Tom mới cắt thì nó chỉa lên giống như ổ nhím. Còn luật sư Tom mặc áo sọc ở trong rồi mặc áo veston màu nâu. Vivian tưởng tượng giống như luật sư Tom đi học trường đại học Harvard mới về, giống như là công tử mới đi học và mới học mới về. Rồi còn bao nhiêu thì quý vị cứ tưởng tượng, có thể luật sư Tom nhìn làm sao thì quý vị cứ tưởng tượng, chứ Vivian không có nói là đẹp trai hay không đẹp trai, ok? Với lại đeo mắt kiếng nữa, rồi quý vị cứ tưởng tượng đi. Rồi quý vị nếu mà muốn biết thêm là luật sư Tom nhìn giống như thế nào thì có thể lấy hẹn gặp luật sư Tom ở văn phòng. Không, luật sư Tom?
Yeah, Tom nghe nói luật sư Vivian biết không? Có hội luật sư với paralegal sắp sửa mở ra của nhóm luật sư Việt Nam ở đây với những người paralegal, mà mình nghe nói nhóm đó sẽ có một cái buổi fashion show của những người luật sư và những người vợ hay là chồng của luật sư, thì Tom muốn try out cho cái fashion show nên bữa nay mình bận đồ đẹp để coi có ai thấy gì không. Nhưng mà thật ra ngồi trong đây không ai thấy, chỉ có luật sư Vivian. Thì cảm ơn là đã describe cho thính giả thấy là Tom bận áo thế nào. Hy vọng được mời vô cái fashion show của nhóm luật sư. Cái này, cái hội này mới ra đó, luật sư Vivian, đúng không? Là chị Tammy Trần với một số người luật sư khác lập ra cái hội này, là của những người luật sư Việt Nam với Paralegal Asian. Sẽ có một bữa tiệc cũng sẽ sắp sửa tới gần đây trong một vài tuần tới.
Yeah. Hèn chi tất, tại vì mấy bữa nay luật sư Tom có nói chuyện với rất là nhiều mấy người luật sư mới và trẻ, cho nên luật sư Tom hồi xuân.
Dạ, Tom không hiểu hồi xuân là gì, nhưng mà cũng thấy mình trẻ đi, mới cắt tóc ngắn.
Luật sư Tom không hiểu hồi xuân là cái gì, mà luật sư Tom nói trên đài giải thích luật pháp rất là giỏi. Vâng, luật sư quý vị, khi mà luật sư Tom giải nghĩa những cái vấn đề luật pháp, luật sư Tom nói rất là tận tùy, và những cái câu luật sư Tom nói giống như luật sư Tom dạy giống như một cái lớp mà quý vị có thể lấy được bằng luôn nữa, mà luật sư Tom nói luật sư Tom không có hiểu cái chữ hồi xuân.
Dạ, cũng không. Ok, trước khi tiếp tục chương trình để trả lời đó, Tom cho gửi số điện thoại nha, 713-6648-002, 713-6648-002. Quý nhà nào ở chỗ nào có thể nghe được chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Vivian Hằng Phan với Tom thì có thể gọi thẳng vô nghe bây giờ. Cũng có thể theo dõi chương trình qua Internet là daisaigon.com, hay là số điện thoại của smartphone 213-493-0128, 213-493-0128. Lý do mà mình nói lẹ mà làm như mình biết nói vậy đó, luật sư Vivian, với ông là tại vì tuần nào mình cũng lặp đi lặp lại mấy câu đó thôi, nên thính giả nghe thấy trời sao nói hay quá vậy, giống như là thuộc bài. Thật ra là tại vì mình có thuộc bài thiệt, nhưng mà hỏi những gì mà ngoài ra vấn đề mình biết đó, là mình không biết trả lời làm sao nữa. Anyway, 713-664-8002. Dạ thưa mời thính giả đến người tiên cho xin tên này. Hello.
Hello.
Dạ thưa mời ạ.
Dạ, tôi tên Vinh đó. Tôi thì không có câu hỏi gì hết đó, nhưng mà nghe luật sư Vivian đó, chứ luật sư Tom Tùng Hoàng tả về cái tăng mắt nha. Tôi nghe mắt cười quá. Nghe ông luật sư Tom Tùng Hoàng có cái tóc dựng lên thì giống như là phanh vậy. Đã nghe vui quá nên tôi kêu thôi. Dạ, dạ, chào luật sư Vivian, luật sư Tom Tùng Hoàng. Tuần nào thì tôi cũng nghe hai luật sư nói chuyện rất là vui. Dạ, xin chào.
Dạ, cảm ơn bà người đầu tiên gọi là mở hàng ngày hôm nay không có câu hỏi gì hết, là mình mừng quá nên sợ đôi khi tuần nào á, luật sư Vivian với Thông cũng sợ là có câu hỏi mình trả lời không được. Nhưng mà thật ra trong nghề nào cũng vậy hết, không phải mình biết là mình biết hết phải không ạ?
Dạ đúng rồi, nếu mà biết hết là chắc Vivian chắc tỷ phú luôn rồi, chứ đâu cần phải ngồi đây mà đâu cần phải hành luật nữa phải không luật sư Thông?
Dạ vâng, dạ, cảm ơn bà nhé. Dạ, cảm ơn luật sư Vivian. Dạ, thưa mời lý giải cái tiếp cho xin tên này, hello.
Dạ, yeah, hello, em chào luật sư Tom, em chào luật sư Vivian.
Dạ, yeah, chào chị.
Dạ, yeah, em có một câu hỏi này là em muốn bảo lãnh cho ba mẹ em qua, em có thể hỏi về định cư mà phải không?
Dạ, yeah, chị hỏi rồi, cái gì, nếu luật sư Vivian góp ý kiến được thì luật sư Vivian sẽ góp ý kiến, theo không biết luật sư Vivian cũng văn phòng có handle về những đó, nhưng mà tại có những chương trình khác trên Đài Sài Gòn trả lời chuyên môn về immigration nên okay. Chúng tôi không dám trả lời sợ đụng chạm với mấy luật sư khác. Nhưng mà chị cứ hỏi đi rồi luật sư Vivian nếu góp ý kiến được góp ý kiến vậy mà.
Dạ, em chỉ muốn hỏi là em muốn bảo lãnh ba mẹ em qua bên này á, nhưng mà có em trai của em nó mới có 20 tuổi. Vậy có cách nào mà em có thể bảo lãnh giống như em của em đi chung với ba mẹ qua một lúc không, hay là ba mẹ em phải qua bên này rồi làm giấy tờ ngược lại bảo lãnh cho em của em?
Nếu mà chị có quốc tịch đó, thì chị có thể bảo lãnh cho ba mẹ của chị được. Còn người em của chị thì chị có thể bảo lãnh, nhưng mà chị phải làm một cái đơn riêng là làm bảo lãnh về vấn đề anh chị em. Còn cái đơn riêng là bảo lãnh cho cha mẹ về diện cha mẹ. Còn cái đơn cho người em là bảo lãnh cái diện anh em sẽ đi hai lượt khác nhau. Chứ không có đi chung được, không có kèm theo người em đi chung với người cha mẹ được chị.
Em qua sẽ lâu đúng không chị?
Dạ đúng rồi, diện anh em thì thường thường nó lâu hơn, dạ.
Ok, em hiểu rồi.
Dạ.
Ok, vậy thôi, em cảm ơn nha.
Dạ,
dạ. Cảm ơn, dạ, cảm ơn chị. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002, nếu quý nhà thắc mắc chị về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio. Tất cả những phần đông những câu hỏi gì về luật thì luật sư Vivian với Thông hay góp ý kiến được. Chỉ trừ immigration thì có những luật sư khác cũng trên đài này nói về chương trình đó, thì anh em chúng tôi không muốn đụng chạm nên hơi tránh những câu hỏi đó để trả lời. Với lại về bankruptcy thì trả lời Thông trả lời cũng được, nhưng mà chỉ có cái là không phải chuyên môn của mình. Đó, số điện thoại một lần nữa là 713-664-8002. Và để tiếp tục chương trình, xin mời thính giả giải kế tiếp cho xin tên này, hello.
Dạ, chào là hai vị luật sư.
Dạ, tôi chào mời.
Tôi tên Thông đó, tôi có câu hỏi về tôi có cái căn nhà mà mới xây khoảng 2 năm nay. Rồi khi mà lúc move in thì thấy cái floor nó bị crack á, rồi cái ông mà builder đó, ông nói là ông sẽ sửa. Rồi chờ tới cũng khoảng hơn một năm nay rồi mà ông cứ hứa đi hứa lại, ông cho người tới coi mà cũng ông cũng chưa có sửa gì hết, thì bây giờ tôi phải làm như thế nào?
Ok, giờ cái quan trọng á là mình phải nhớ hai cái ngày, 2 năm từ ngày mình mua nhà, hay là mình tìm hiểu ra được cái crack đó, hay là 4 năm, cái đó quan trọng. Tại sao? Tại vì 2 năm trôi qua đó, mình không thưa kiện về lừa gạt. Lừa gạt là sao? Nói là bán cho tôi cái nhà tốt, bây giờ bán tôi cái nhà không tốt rồi ông rồi không sửa. Đó. Thì mình thưa đó, người ta nếu mình thắng hoàn toàn, người ta có thể phải đền mình từ gấp 2 cho tới gấp 3. Tức là nếu mà cái sửa nhà đó tốn 1.000 đồng, người ta phải đền cho mình 1.000 đồng cho tới 3.000 đồng. Đó, cộng với tiền luật sư. Thêm nữa, nếu mà 2 năm đã trôi qua rồi, mình có tới năm thứ 4 để thưa về breach of contract là mình bị thiệt hại gì, người ta đền mình cái đó, cộng với tiền luật sư. Tức là nếu mình đợi qua 2 năm mình thưa đó thì người ta sẽ sửa nhà cho mình cộng với tiền luật sư thôi. Đó. Thì cái đó nó quan trọng là như vậy. Tại sao đôi khi những người builder người ta kéo dài, mình không biết chắc chắn lý do tại sao, chỉ trừ mình có thể đoán được là người ta biết là 2 năm trôi qua người ta không còn trách nhiệm gì nữa hết. Đó. Thì mình thưa cái kiểu kia thì người ta cũng sửa với mình thôi, trách nhiệm người ta phải sửa rồi. Đó, chứ người ta không phải đền mình gấp 3. Hay là người ta không muốn sửa, người ta kéo dài để cho sau khi một thời gian trôi qua người ta đóng cửa công ty, file bankruptcy, hay người ta trốn luôn. Đó, thì nếu mà mình cần làm gì mình phải cần làm lẹ. Đó, Ok, bây giờ nói về cái case đi. Nếu mà anh mua nhà này, anh nói builder tức là mua nhà mới không ạ?
Dạ, nhà mới anh.
Yeah. Thì nhà mới thì mình có trách nhiệm mà mình phải vô mình coi nhà có bị không trước khi mình closing. Nếu mình thấy crack mà người ta hứa người ta sửa, tại vì nè, đây là nhà mới thì anh không cần phải lo nhiều. Nếu mà là nhà cũ đó, sau khi closing rồi mình khó thưa người ta để sửa những gì mà mình không đòi hỏi trước khi closing, trước khi trao tiền để ký giấy tờ. Tại vì đây là nhà mới thì thường thường họ có những cái warranty, trong có thể họ warranty từ năm đầu tiên, năm gì, năm thứ ba đó. Cái trở ngại là như vậy. Thường thường những nhà ở tiểu bang Texas và như những tiểu bang ở miền Nam, thời tiết nóng, mưa, lạnh, thì những cái foundation nó hay bị nứt. Nhưng mà nó nứt, nó nếu nó chỉ nứt có cái lằn thôi á, cái đó là người ta coi là chuyện thường. Đó. Khi nào nó nứt đến nỗi cái nhà không có thể vững được, tức là hai cái tường nó cũng nứt theo, hay là nó nứt ra cái gap quá rộng rồi hơi ở dưới nó thả lên. Đó. Thì cái đó mình thưa được. Ok. Thì bởi vậy, tốt nhất á, là anh phải mướn một người contractor làm cái estimate là sửa bao nhiêu. Gửi cái đó tới cho cái người builder, cái người mà hứa mình hồi đó tới giờ, và gửi mấy cái đó thơ bảo đảm. Anh để ý là trước khi cái ngày 2 năm hết hạn, mình go ahead thưa đi. Thì người ta sợ người ta mới sửa cho mình. Qua 2 năm á, thì cái luật mà cho 4 năm á, yếu hơn một tí, vẫn bảo vệ cho mình, nhưng mà không có phạt người kia nhiều. Tức là trong 2 năm mình thưa, nếu mình thắng, có thể người ta đền gấp 3. Thí dụ sửa 10.000, người ta phải đền mình 30.000, cộng với tiền luật sư, thêm có thể mười mấy 20.000 nữa. Là thành ra cái case 10.000 thành ra 60.000, thì người ta sợ người ta sửa lại. Còn nếu mà 2 năm qua trôi qua rồi đó, thì nếu người ta sửa 10.000 thì người ta chỉ đền 10.000 cộng với tiền luật sư thôi. Thì người ta có thể đền từ 20-30.000 thôi. Anh thấy không, cái case từ 60.000 xuống còn có 30.000. Thí dụ như vậy đó. Đó, nếu mà con số sửa chỉ có 10.000 đó, đó. Thì Tom nghĩ nếu mà anh nghĩ anh cần á, anh nên mướn người luật sư. Còn nếu không anh viết lá thơ cũng được. Nhưng mà phải viết lá thơ bảo đảm để make sure là mình cho họ biết. Và mình có bằng chứng là mình đã viết lá thơ rồi, cho họ 60 ngày để giải quyết chuyện này. Nếu không chúng tôi sẽ thưa. Và trước khi ngày thưa mình phải check, make sure là cái ngày mình thưa là trước khi 2 năm đã trôi qua. Từ cái ngày mình closing, từ nhà mình, từ ngày mình mua cái nhà này. Chỉ trừ nếu mình không biết cho nó nứt. Nó nứt 2 tháng sau khi closing đi, thì mình tính từ cái ngày mà mình tìm hiểu ra được. Đó là 2 tháng sau khi closing cho tới 2 năm sau. Ok?
Dạ, cảm ơn anh nhiều. Anh có số điện thoại để cho có gì anh liên lạc sau được không?
Dạ vâng. Dạ, cuối chương trình đó, anh xin phép anh cho cỡ 30 phút nữa. Tom sẽ gửi số điện thoại và luật sư Vivian gửi số điện thoại. Nhưng mà nếu mà... anh ở khu nào mà gần khu anh mà có người luật sư Việt Nam hay người luật sư nào mà anh quen đó, anh cũng có thể liên lạc người đó. Cái luật này nó cũng rất là đơn giản, nên rất là nhiều người biết về người luật sư có thể viết những lá thơ này. Nó gọi là DTPA, Deceptive Trade Practices Act, phải không luật sư Vivian?
Ừ.
Cái đó để bảo vệ cho những người như anh đó. Đó. Thì anh tìm người luật sư không được, Tom sẽ gửi số điện thoại cuối chương trình. Anh muốn gọi anh tham khảo thì Tom sẽ giải nghĩa thêm. Và Tom có thể coi những cái hình mà anh chụp cái nhà đó. Rồi mình có thể tham khảo cho anh biết thêm mà ok, case anh nên đi đường nào để dễ giúp cho anh, để bảo vệ cho anh, tại nó mua nhà mới không nên bị như vậy. Nhưng mà mình cũng để ý đó là nhà nào cũng sẽ nứt một tí, nhất là tiểu bang này, thì nhiều khi những cái case đó thưa cũng tốn thời giờ tốn tiền mà không đi tới đâu, mà nhức đầu thêm nữa thì không muốn anh quá hy vọng xong rồi bị thất vọng. Nhưng mà nếu nhà nó nứt quá đó thì là mình có thể có case. Ok, dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ, tôi mời chúng giảng dạy kế tiếp cho xin tên. Hello.
Dạ, chào luật sư, tôi tên Tư. Tôi hỏi thăm luật sư về cái dù xe. Tôi có cái mua cái xe đứng tên, một con tôi cô sai. Thì tôi hỏi luật sư là con dâu tôi nó có dính dáng gì cái xe hay không?
Dính dáng tức là nếu mà ly dị hay có thể chia cái xe không á?
Dạ, dạ.
À, cái xe này mua lúc nào ạ?
Dạ, mua một năm rồi.
Mà hai người đã lấy nhau lâu rồi phải không ạ?
Dạ, đúng.
Đó, tức là hai người đó lấy nhau, luật sư Vivian, trong cái thời gian trong thời gian lấy nhau là vợ chồng thì mua xe đứng tên. Anh nói ông nói co-sign tức là có đứng tên trong cái xe phải không ạ?
Dạ đúng.
Đó, thì đứng tên trong xe thì cái quyền lợi của vợ chồng thôi, không nói là người vợ hay người chồng, nhưng mà chung hết thì như thế nào mà luật sư Vivian?
Thường thường nếu mà hai người là vợ chồng với nhau mà những gì hai người làm ăn ra có tiền bạc hoặc là tài sản mà tẩu được sau khi hai người cưới nhau thì thường thường là cái những cái của cải đó là của chung, ngoại trừ ra có những cái khác. Nhưng mà thí dụ như trong trường hợp này, nếu mà hai người đã cưới nhau rồi mà cái cô này cũng mua cái chiếc xe này chung với lại chú, mà trên chiếc xe này nó có tên của cổ trong đó nữa, có nghĩa là nếu mà cái dealer này nó bắt cổ là phải bỏ tên vô cái người co-owner, là có nghĩa co-borrower luôn á, là có nghĩa là cổ cũng có tên trên chiếc xe này luôn, thì có nghĩa là cổ cũng được 50% của cái quyền lợi trên cái chiếc xe này, thì có nghĩa là người chồng đó họ cũng được quyền lợi trên 50% đó là của chung với nhau. Nếu mà có chuyện gì thì hai người mà có chuyện gì thì cái người chồng đó cũng có thể nói là cái xe đó, hai vợ chồng đó có một nửa trong cái quyền lợi trên cái chiếc xe đó. Còn Vivian không có biết là anh có chú có muốn hỏi về, chú có hỏi về cái vấn đề mà nếu con của chú có bị cái gì, thí dụ như là bị credit hay là cái gì có dính líu hay là sao, Vivian không có biết. Luật sư Tom họ, dạ xin chú trả lời cái đó phải là cái trả lời cái câu hỏi của chú không?
Lần là tôi mua xe mà tôi không có credit, tôi đủ sức đóng tiền nhưng mà con tôi nó có sai. Dạ, nhìn credit nó đủ á thì khi bình thường tôi vẫn đóng tiền, chứ còn tôi không có đóng.
Dạ, nhưng mà chú sợ cái gì vậy chú?
Khi mà sau này thì tôi muốn hỏi là con dâu tôi nó có dính dáng ở trong cái xe này hay không.
Nếu mà cái người đó là co-owner, có nghĩa là có tên trên dính trong cái thay đồ trong cái chiếc xe đó, có tên ký giấy nợ là co-borrow, là mượn chung với chú, là hai người đứng tên luôn, thì là có dính dáng trên chiếc xe đó chứ? Dạ có.
Không, chỉ tôi với con trai tôi thôi, còn con dâu không có tên.
Dạ xin lỗi, cái người con trai sẽ có tên trên đó, người con dâu thì cũng không có, bây giờ nếu mà không có tên trên đó thì cũng không dính líu gì, cho tới khi nếu mà hai người có chuyện gì xảy ra thì cái người con dâu đó có thể nói là 50% của cái xe đó cũng là thuộc về của cổ nữa, tại vì hai người là hai vợ chồng với nhau và sau khi cưới nhau người chồng của cổ mới tẩu cái chiếc xe này, mới mua cái chiếc xe này, cho nên cổ cũng được 50% trong cái phần đó. Nếu mà có chuyện gì xảy ra với hai người đó thôi, còn nếu mà không có gì mà hai người đó vẫn nói là ok cái chiếc xe này là của chú, thì cái người con trai đó có 50% trong đó, nếu mà có muốn lấy ra 50% hay không, hay là muốn sang lại 50% cho chú sau khi trả hết thì nó cũng ok, không có gì hết.
À, còn nếu mà trường hợp mà mình trả hết rồi đó thì mình chưa thay cậu đứng tên một mình tôi là được phải không cô?
Dạ, cái người con trai đó có thể sang lại cho chú là chú toàn quyền có thể đứng thay đồ một mình. Yes.
Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Tóm tắt là như vậy. Người chồng đứng tên cái gì trong thời gian hai người là vợ chồng, vợ có quyền đòi 50% của tất cả những tài sản đó. Dĩ nhiên, tùy theo là có đầy đủ bằng chứng là đứng tên giùm hay không. Tại vì luật ở đây đó không có thể để cửa mở cho những người cãi là ô tôi đứng tên giùm người này, người kia, người nọ. Thì lúc ly dị đó sẽ rất là rắc rối. Phải không ạ? Tạo ra những cái cơ hội cho những người dựng chuyện lên nói để giấu tài sản. Bởi vậy, luật rất là rõ ràng là như vậy. Anh đứng tên cái gì đó là vợ anh có 50% trong đó. Vợ anh đứng tên cái gì đó là anh cũng có 50%. Đó. Nếu mà nó đứng tên giùm, lý do tại sao? Mình phải có đầy đủ bằng chứng. Không có phải là đứng tên giùm là mình có thể bị mất một cái phần nào cho người vợ. Nhưng mà rất là khó mà cãi là cái này không phải có tôi chỉ đứng tên thôi. Tại vì người Mỹ đây người ta ít hiểu về cái đó lắm. Việt Nam mình hay giúp nhau gia đình đứng tên giùm, nhưng mà người Mỹ ít bao giờ như vậy lắm. Bởi vậy rất là khó mà ra tòa mà cãi là ồ tôi đứng tên giùm con tôi, mẹ tôi. Tại vì nó mở cửa ra một cái chuyện khác nữa, luật sư Vivian biết không, cái này mình cũng nhiều khi mình không nên bàn tới nhưng mà mình cần phải bàn đến. Lý do là như vậy, tại sao đứng tên giùm? Nếu mà đứng tên giùm tại vì người kia có credit thì trong cái giấy tờ mà ký tên mượn tiền đó, người ta trong đó có ghi là tôi là người đứng mượn tiền, xe này xe của tôi. Tôi sẽ lái xe này, chứ không tôi không cho ai lái dùm mà không cho ai mướn. Cái này mua để cho tôi. Cái đó trong giấy tờ mượn tiền là ghi rõ ràng như vậy. Thì người ta mới cho mình mượn tiền. Chứ nếu giờ mình mượn tiền để mình mua xe để cho người khác chạy đó, thì người mình phải mua một cái bảo hiểm khác nữa. Thì nhiều khi mình không để ý. Nhưng mà nếu mà mình ra tòa mình khai như vậy, tòa nói, ủa vậy hồi đó lúc ông mượn tiền, ông ký với nhà băng là ông là người sẽ lái xe này, tại sao ba ông lái? Ông mượn tiền giùm mà sao ông đã ký, ông nói là ông mua xe cho ông lái xe này, xe này đậu ở nhà ông, có thể bảo hiểm mua tên ông, thì ông đã gian lận với nhà băng. Mà khi gian lận nhà băng để mượn tiền nhà băng á, thành ra vi phạm luật liên bang là federal offense, thì đó rất là nguy hiểm cho mình. Nhiều khi một cái chuyện rất nhỏ như vậy mà nó thành ra một cái chuyện rất khá lớn, phải không ạ? Đó, thì bởi vì mình cũng, Tom cũng muốn nêu cái chuyện đó ra là mình làm một chuyện có thể nó gây ra những cái chuyện khác không tốt cho mình. Sau nếu mà có ly dị xảy ra mà mình ra tòa mình cãi là ô đứng tên giùm thôi. Đó, có những người ta nói là ô đứng tên giùm tôi tại vì tôi phải xin tiền già. Ô, vậy gia đình ông gian lận để đi xin tiền già thì bây giờ ông mất cái xe cho người vợ khi người vợ ly dị con ông. Mà bây giờ ông còn bị vô tù vậy chứ. Về cái vụ mà lừa gạt chính phủ để lấy để xin tiền già thì cái đó nó lại nguy hiểm hơn nữa. Đâm ra những cái chuyện nhiều khi người khác làm không bao giờ bị bắt mà mình làm là bị bắt. Không phải là ok bên kia tôi thấy ông đầu đường ông làm được đâu gì đâu tôi cũng làm như vậy. Nhưng mà ông kia không bao giờ bị bắt, mình bị bắt. Mình có thể nói là ông kia ông làm xong bắt ông kia, chúng tôi chỉ bắt ông thôi. Tại vì ông kia chúng tôi chưa tìm tới. Cái đó cũng hơi lạ phải không ạ? Cũng như lúc mà mình nhỏ đó dạy con nói, nhưng mà đứa hàng xóm đó nó làm được nó đâu bị phạt đâu. Nhưng mà con vẫn làm sai, con vẫn bị phạt. Phải không ạ? Dạ vâng, dạ. Cảm ơn ông. Dạ vâng, mời đến giải như kế tiếp xin tên. Hello.
Dạ, chào. Xin chào luật sư ạ. Tôi có câu hỏi như thế này thì không biết có lạc đề hay không thì nhờ luật sư hướng dẫn dùm ạ. Tôi bây giờ tôi muốn thi vào quốc tịch á. Mà tôi thi ở Houston này hai lần rồi thì nó đều rớt. Giờ tôi đang ở trên một cái thành phố cũng ở trong Texas nhưng mà nó ở thành phố khác. Thì tôi không phải ở quận Harricotti, nó ở xa Houston cách 3-4 tiếng lái xe đấy. Thì bây giờ tôi muốn apply, tôi thi quốc tịch ở trên cái nơi mà tôi đang ở, có được hay không ạ?
Ok, mời luật sư Vivian.
Dạ, nếu mà cô đủ điều kiện ở đó, nếu mà cô cư ngụ ở chỗ đó mà cô đủ điều kiện ngày tháng mà cái luật đó đòi hỏi thì cô có thể nộp đơn để cô thi lại. No problem, cô có thể nộp đơn cô thi lại nếu mà nó cô vẫn còn có nếu mà nó chưa có tới cái giai đoạn. Tại vì nếu mà cô nói cô mới thi có hai lần thôi là có nghĩa là cô nộp đơn một lần mà nó cho cô thi hai lần mà cô bị rớt rồi thì Vivi nghĩ là cô có thể nộp đơn được. Nếu mà tốt hơn đó, là cô có thể thêm liên lạc với một người luật sư ở cái khu của cô làm cô ở đó mà chuyên về di trú để giúp cho cô, tại vì cô đã bị rớt hai lần rồi đó. Nếu mà được thì có một người luật sư giúp đỡ hướng dẫn cho cô cách học làm sao rồi cái chi tiết làm sao để cho cô có nhiều cơ hội để cô có thể đậu được cái bằng quốc tịch mau chóng hơn.
Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn cô. Bây giờ là 4:25 chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn USM 900 AM và cũng on air ở Dallas sẽ trở lại với thính giả trong giờ lát. Sau khi thông tin thương mại.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston.